Thưa quý vị, đời sống con người của chúng ta có rất là nhiều nhu cầu. Và ba cái nhu cầu căn bản nhất đó là cơm ăn, áo mặc và chỗ ở. Ngày nay chúng ta sống ở Mỹ thì chúng ta còn cần cả trăm những nhu cầu khác nữa. Nhất là cái máy điện thoại cầm tay thì đời sống này không thể thiếu được, phải không? Nhưng là con người chúng ta thì chúng ta cần có một điều nữa, đó là chúng ta cần có niềm tin. Lý do là vì con người chúng ta có sự ý thức về cõi đời đời. Trong sách Truyền Đạo đoạn 3 câu 11 có chép rằng: Chúa đặt vào tâm trí con người khái niệm về cõi vĩnh hằng. Dù con người vẫn không thể thấu triệt những gì Đức Chúa Trời đã làm từ đầu đến cuối, nhưng Ngài đặt trong lòng của mỗi người chúng ta có sự ý thức về cõi vĩnh hằng. Thưa quý vị, cái câu hỏi nguồn gốc loài người từ đâu đến là một câu hỏi rất là huyền bí. Nhưng mà tôi nghĩ rằng một câu hỏi huyền bí hơn nữa đó là người ta chết rồi sẽ đi về đâu đời đời. Một số người thì không có câu trả lời. Họ nói rằng họ không biết, cho nên họ chẳng có chuẩn bị gì hết. Cứ đến đâu hay đến đó. Một số khác thì nghĩ rằng mình sẽ đi vào cõi hư không, giống như các loài súc vật mà thôi. Một số nữa thì lo sợ rằng mình chắc chắn sẽ đi xuống địa ngục theo định luật công bình vì những điều gian ác tội lỗi mình đã làm trong cõi đời này. Nhưng còn số lạ, trong đó có tôi, thì tin rằng mình sẽ được Chúa tha tội, Chúa cứu và được hưởng nước thiên đàng với Ngài một ngày trong cõi vĩnh hằng nếu bằng lòng kêu cầu, tìm kiếm và tin nhận cứu Chúa Giêsu con Ngài. Thưa quý vị, tin có nghĩa là sao? Thưa quý vị, niềm tin trước hết phải có một đối tượng, chứ không thể nào chúng ta tin vào chỗ hư không được. Và có lẽ tự nhiên cái đối tượng chúng ta tin cậy phải là Đấng đã ban cho loài người sự sống từ lúc ban đầu và đã hứa cứu chúng ta. Kinh Thánh trong sách Thánh Thế Ký đoạn 1 câu 27 chép rõ ràng Đấng tạo hóa với danh xưng là Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài. Ngài dựng lên ngoài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam và người nữ. Và cái Đấng mà chúng ta tin cậy phải có khả năng để giải cứu chúng ta khỏi mọi gánh nặng của đời này và ban cho chúng ta sự sống đời đời trong cõi đời sau. Nếu cái Đấng đó mà cũng chỉ là con người giới hạn, bất toàn như mỗi người chúng ta, thì không thể cứu ai được, phải không? Chúng ta thấy gánh nặng trong đời sống con người thì nhiều lắm ạ. Nào là bệnh tật, nào là chiến tranh, nào là hận thù, tranh chấp, gian dối và tội lỗi. Và mọi sự điều này cuối cùng dẫn con người đến chỗ hư mất, sự chết, và đó là sự phán xét cuối cùng trong ngày tận thế. Điều thứ hai chúng ta phải hiểu rằng tin Chúa được định một cách rất là đơn giản, đó là chúng ta hãy vâng lời làm theo những điều Đức Chúa Trời đã phán dạy. Sáng nay qua bài học trong sách Các Vua thứ 2 đoạn 5 về cái sự kiện Chúa chữa lành một quan tướng tên là Na-man, để chúng ta hiểu được tin cậy vào Đấng quyền năng Đức Chúa Trời có nghĩa là sao. Bắt đầu Kinh Thánh nói Na-man, tổng tư lệnh quân đội của vua Aram, trong câu 1 là một người quyền thế và rất được chủ ông quý trọng, vì Chúa đã dùng ông đem lại chiến thắng cho dân Aram. Ông là một dũng sĩ đầy quyền lực nhưng lại mắc chứng bệnh phong. Thưa quý vị, thứ nhất là dân Aram là ai? Lịch sử cho biết Aram là dân tộc của người Syria. Người Aram thì sống trên một cái vùng cao nguyên. Vì vậy mà cái từ ngữ Aram bắt nguồn từ một chữ gốc có nghĩa là độ cao. Và trong lịch sử của người Do Thái, chúng ta thấy dân tộc Aram thường coi là kẻ thù của dân Israel vì họ gây chiến với dân sự của Chúa Hoài. Trong vòng người Aram thì Kinh Thánh nói có một tướng lãnh, có một cái danh xưng là một dũng sĩ đầy quyền thế trong quân đội của họ, mà đã đem lại nhiều chiến thắng cho dân tộc của mình, và tên của ông là Na-man. Mặc dầu ông là người đầy thế lực, ông là người được nhiều người tôn trọng, Nhưng mà tướng Naaman bất lực trước căn bệnh phung của mình. Naaman là một dũng sĩ, có lẽ ông đã thắng được biết bao nhiêu cuộc chiến lớn, nhưng chắc chắn có một cuộc chiến mà ông không thắng được, đó là bệnh phung cùi mình đang đối diện với. Chúng ta thấy cuộc đời của con người chúng ta không bao giờ luôn là một vườn hoa hồng, nhưng sẽ có nhiều trắc trở, khó khăn. Và có khi chúng ta phải đối diện với những con đường cùng, không có lối thoát. Vì vậy mà người đời chúng ta mới hay than thở câu này: đời là bể khổ. Chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy lời của Chúa chép: thuở ấy các toán quân của Aram bị đột kích, đi đột kích và bắt được một em gái người Israel đem về làm nô tỳ cho vợ của Naaman. Em gái ấy nói với bà chủ của em rằng: ôi, phải chi ông chủ của con gặp được ông tiên tri ở Samari, ông ấy sẽ chữa cho ông chủ của con được hết bệnh phung. Vậy Naaman vào tâu với chủ ông về những lời em gái Israel đã nói. Vua Aram nói: thế thì ngươi hãy đi, ta sẽ gửi cho vua Israel một bức thư. Kinh Thánh nói trong vòng các kẻ hầu của vợ tướng Naaman thì có một đứa bé gái người Do Thái. Cô đã bị bắt, dân Aram bắt, đến nhắc Naaman, vợ chủ của mình về một tiên tri của đấng Đức Chúa Trời tại Samari có thể giúp đỡ chữa lành bệnh phung cho ông. Và trước một con đường bế tắc như vậy, và chỉ có một cái hy vọng cuối cùng, Naaman đến với vua của mình và xin được đến Samari để nhờ cậy vị tiên tri này chữa bệnh phung cho mình. Thưa quý vị, bài học thứ nhất chúng ta học được ở đây đó là về sự chứng đạo của cô bé gái đầy tớ này. Tôi và quý vị nói chúng ta đi làm chứng đạo có nghĩa là sao? Rất là dễ hiểu. Chứng đạo có nghĩa là nói cho mọi người biết về con đường cứu chuộc ở đâu để người ta tìm đến, tin nhận Chúa mà được cứu. Và con đường đó chính là cứu Chúa Giê-xu. Mà Ngài đã có lần tuyên bố trong Giăng đoạn 14 câu 6 rằng: ta là con đường, chân lý và sự sống, không ai đến với cha mà không qua ta. Phần đầu chúng ta ở đây là những người đã trải nghiệm cái sự cứu chuộc ngọt ngào của Chúa là thế nào. Thì bây giờ là lúc chúng ta phải như đứa bé gái đầy tớ, hãy chỉ đường cho những người khác biết tìm đến Ngài để tin và được cứu. Và đó là chứng đạo. Chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy Kinh Thánh nói Naaman lên đường mang theo 340 ký bạc, 69 ký vàng và 10 bộ quần áo. Ông đem bức thư trình lên cho vua Israel. Thư viết rằng: khi Ngài nhận được bức thư này, tôi đã sai Naaman đầy tớ của tôi đến với Ngài để xin Ngài chữa lành bệnh phung cho ông ấy. Khi vua Israel đọc xong bức thư, ông xé toạc áo choàng ông đang mặc và nói: ông ấy sai người đến với ta để ta chữa lành bệnh phung cho. Bộ ông ấy tưởng ta là Đức Chúa Trời có quyền làm sống làm chết hay sao? Các ngươi hãy xem đấy, rõ ràng là ông ấy kiếm cớ để gây sự với ta. Nhưng khi Eli-se, người của Đức Chúa Trời, nghe rằng vua Israel đã xé rách áo mình, ông sai người đến nói với vua rằng: tại sao Ngài xé rách áo của Ngài? Xin Ngài hãy sai người ấy đến với tôi để người ấy biết rằng có một tiên tri trong dân Israel. Ở trong câu 7, câu 8 tôi vừa đọc, thì khi vua Israel nhận được lá thư yêu cầu của vua Aram xin tiên tri Elise chữa lành bệnh phung cho tướng của mình, thì vua Israel đã phản ứng như thế nào? Kinh Thánh nói vua Israel rất là giận dữ vì tự nghĩ rằng dân Aram này đang lấy cớ để gây chiến với nước của mình. Nhưng mà tiên tri Elise thì lại thấy một cách khác. Ông thấy đây là một cái cơ hội để Đức Chúa Trời hành động hầu cho dân ngoại Aram tìm biết đến đấng toàn năng để có thể chữa lành được. Chúng ta thấy bài học thứ hai đây là cho chúng ta phần đông là những người đã được Chúa cứu thì sao? Chúng ta có thấy những cái cơ hội trước mắt không? Và xung quanh chúng ta để làm chứng đạo không? Hay chúng ta chỉ toàn thấy là những cái trở ngại, những cái mắc công, những cái khó khăn trong cuộc sống bận rộn này giống như vua Israel vậy? Chúng ta thấy gì, chúng ta cảm động gì khi chúng ta đi khắp nơi mỗi ngày? Chúng ta có thấy xung quanh mình là như là cái Tết đến, là cái cơ hội ngàn vàng để giúp những người thân của mình biết rằng dù cuộc sống đầy dẫy những khó khăn, khổ sở, buồn đau, Nhưng chúng ta có một Chúa chí cao có thể giúp đỡ, an ủi chúng ta để chúng ta có sự bình an, sự chữa lành và sự hy vọng sống cho cõi đời đời. Không. Chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy vậy Naaman cùng với đoàn ngựa xe của ông kéo đến trước cửa nhà của Elise. Elise sai một sứ giả ra bảo hãy đi đến sông Jordan tắm 7 lần. Da thịt ông sẽ lành và ông sẽ được sạch. Nhưng ông Naaman thì nổi giận. Ông bỏ đi và nói rằng ta nghĩ rằng ông ấy phải đích thân ra đón ta. Tôi đứng đầu khẩn danh Chúa, Đức Chúa Trời của ông ấy. Ông ấy phải lấy tay đưa qua đưa lại trên các vết phung và chữa lành bệnh phung cho ta. Phải chăng các sông Abana và sông Phapa, hai con sông ở Đa-mách chẳng tốt hơn các dòng sông nước ở Israel sao? Ta há chẳng có thể tắm ở hai sông đó để được sạch bệnh sao? Rồi Kinh Thánh nói, Naaman giận dỗi và bỏ đi. Chuyện gì đã xảy ra khi tướng Naaman kéo xe ngựa mình đến trước cửa nhà của tiên tri Elise? Câu 10 chép rằng Elise sai một sứ giả ra và nói cái câu rất là đơn sơ. Hãy đi, đến sông Giô-đanh tắm 7 lần, thì da thịt ông sẽ được lành và ông sẽ được sạch. Tôi thấy đây là một cái màn lệnh rất là rõ ràng và đơn giản, phải không? Có gì khó đâu. Chỉ cần đến sông Giô-đanh tắm 7 lần thì được sạch. Không có gì khó hết. Nhưng mà khi tướng Naaman đã phản ứng như thế nào, ông tức giận và bỏ đi. Có những cái lý do nào mà có thể khiến Naaman tức giận vậy? Quý vị muốn hiểu hả? Thì quý vị đặt mình ở trong chính đời sống của Naaman lúc đó, thì quý vị sẽ hiểu. Thưa quý vị phải hiểu là Naaman đã đi khoảng 100 dặm rồi, từ xứ của mình Aram cho đến nhà của Elise. Nhưng vị tiên tri này không có ra chào ông. Phải không? Kinh Thánh nói không có ra chào ông, mà sai một đứa đầy tớ ra phán đi đến sông Giô-đan tắm 7 lần đi. Chắc Naaman từng nghĩ rằng cái vị tiên tri này có biết tôi là ai không? Tôi là một tướng lãnh có quyền thế, nổi danh, đã đạt được biết bao nhiêu những thành công chiến thắng. Coi xem nè, những cái huy chương danh dự tôi đang đeo nè, và tôi được mọi người tôn trọng. Và lại vị tiên tri này có biết tôi đã mất công không? Tôi mất thì giờ, đường xá xa xôi, và tôi còn đem biết bao nhiêu những bảo vật đến đây cho ông nữa, mà ông không đi ra nói chuyện và chữa lành tôi sao? Vị tiên tri Elise này đã không hành động, ông nghĩ theo như là Naaman tự nghĩ và mong đợi, phải không? Naaman chắc nghĩ rằng vị tiên tri này phải làm giống như những thầy bùa phép của các thần mà Naaman đang tin tưởng và thường hay làm bên nước của mình. Có nghĩa là ông expect là, ông trông đợi là vị tiên tri nó sẽ ra phải cua tay cua lại với các thầy bùa phép khác trên vết thương phung của mình và đọc những câu thần chú dài dòng thì may ra bệnh phung của ông mới được sạch. Rồi mình thấy cái điều tiên tri Elise nói với ông làm thì rất là đơn giản nhưng mà quá vô lý, là chỉ có tắm thôi hả? Không cần thuốc men gì hết à? Không cần thuốc men gì hết à? Và lại ông nói sông Giô-đanh có gì tốt sạch hơn cái hai con sông Abana và Phapa ở xứ Đa-mách của mình sao mà có thể chữa lành bệnh phung của ông? Cái nước sông Giô-đanh đục ngầu á, giống như sông Mississippi vậy quý vị. À, thì tôi đã bị cùi rồi. Và bây giờ xuống tắm mà giữa một con sông đục như thế, như dòng sông của Giô-đanh thì làm sao có thể lành được? Mà không khéo á thì bị nhiễm trùng làm hại thân thể của mình hơn, phải không? Cho nên với cái sự suy nghĩ như vậy, làm những chuyện thật là vô lý, hết sức, Kinh Thánh nói, Naaman bỏ đi. Ông giận lắm, ông bỏ đi. Ông đã không tiếp tôi. Và ông còn nói làm những việc rất là vô lý. Cái bài học thứ ba ở đây để chúng ta thấy những cái trở ngại lớn nhất của đức tin là gì quý vị? Những cái trở ngại lớn nhất của đức tin là gì? Tại sao còn vô số những người chưa tin? Cứ mỗi góc đường lớn ở trong nước Mỹ này hình như có một ngôi nhà thờ. Nhưng tại sao còn nhiều người chưa tin? Tôi chỉ nêu ra hai cái vấn đề thôi. Thứ nhất, nhiều người chưa tin tại vì lòng kiêu ngạo. Lòng kiêu ngạo là một cái con khủng long, nó cản trở rất nhiều người không được cứu vào ở trong nước thiên đàng. Quý vị không thắc mắc, quý vị hỏi Satan thì biết. Đấy không? Khi cái tôi này ha, chỉ biết tôi là ai thì không cần Chúa làm gì, cho đến khi đối diện với sự chết. Khi tôi so sánh với những khác, tôi thấy tôi trội hơn, tôi khôn hơn, tôi giỏi hơn, tôi giàu hơn, tôi đạo đức hơn với nhiều những cái việc lành mà ít có người làm được, thì tôi cần Chúa làm gì? Tôi cần Chúa làm gì? Vì vậy mà trong sách Châm Ngôn đoạn 16 câu 18 chép rằng sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt, tính kiêu căng đi trước sự sụp đổ, dẫn đến sự hư mất mà thôi. Điều thứ hai chúng ta thấy cái vấn đề mà nhiều người chưa tin Chúa là bởi vì họ vẫn còn suy luận về con đường cứu rỗi theo ý riêng của mình mà không dẫn chúng ta đến nước thiên đàng được. Quý vị nhớ Châm Ngôn đoạn 14 câu 12 có đã cảnh cáo loài người như thế nào? Kinh Thánh nói có một con đường dường như chính đáng cho người ta, nhưng đến cuối cùng đường hóa ra là tự lộ, có là con đường chết. Nhiều người tự nghĩ mình phải cố gắng làm gì chứ? Chứ có thứ gì là của Chúa không quý vị? Chỉ có tin hả? Tin là được cứu à? Không phải ép xác à? Ăn chay à? Đánh mình à? Tụng kinh à? Dân của lễ à? Bố thí à? Làm lành à? Cho đến một lúc nào đủ thì may ra mình được vào nước thiên đàng. Nhưng tôi hỏi quý vị, thế nào mới là đủ? Và cái tiêu chuẩn đủ là sao? Thay vì chúng ta chỉ tin cậy và vâng lời Chúa mà thôi. Amen. Với hai điều này, Naaman đã không chịu tin lời tiên tri của Elise nói của mình và ông bỏ đi về. Nhưng chúng ta đọc tiếp thì chúng ta thấy, nhưng các tôi tớ ông đến gần ông và nói, thưa cha, nếu ông tiên tri có truyền cho cha phải làm một việc thật khó khăn, chẳng lẽ cha không làm sao? Huống chi bây giờ ông chỉ bảo rằng hãy đi tắm thì sẽ được sạch. Vậy Naaman đi xuống, ông siêu lòng, ông xuống, ông tắm dưới sông Giô-đan 7 lần theo như lời của người Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói da thịt ông được lành lặn trở lại giống như da thịt của một đứa trẻ, và ông được sạch hết bệnh phung. Naaman giật lắm nha, ông bỏ đi nha, nhưng mà các tôi tớ thì thương chủ mình, cho nên khuyên ông thì cứ làm theo như lời vị tiên tri nói đi. Việc này đâu có khó gì đâu. Không có khó như là phải đi đánh giặc đâu. Và Naaman nghe vậy, ông đã siêu lòng và ông đã đổi ý. Ông đi đến sông Giô-đan tắm. Đức tin của tướng Naaman bắt đầu khi nào? Khi ông chịu nghe theo lời của các đầy tớ khuyên. Và ông đã đi thêm khoảng chừng 25 dặm nữa đến dòng sông Giô-đan. Ông nhúng mình xuống 7 lần, y như lời vị tiên tri đã phán cùng mình. Và Kinh Thánh nói chuyện gì xảy ra? Sau lần thứ 7, ông bước ra khỏi nước, thì bệnh phung của Naaman được chữa lành. Đến nỗi Kinh Thánh nói da thịt của ông sạch phung như da thịt của một đứa trẻ. Quý vị có muốn da thịt của vị trẻ chung không? Tin cậy và vâng lời. Có rất nhiều bài học ở đây qua phép lạ này. Đương nhiên bài học thứ nhất chúng ta biết được đó là Đức Chúa Trời đến toàn năng. Có việc gì Chúa không làm được không? Có bệnh gì Ngài không chữa được không? Y như lời Ngài hứa. Điều thứ hai chúng ta học được là Naaman được chữa lành bởi vì ông biết hạ mình, tin cậy và vâng lời Chúa, làm y theo như những điều tiên tri Elise đã nói cùng mình qua một đầy tớ. Mà Naaman cuối cùng tin và vâng lời trọn vẹn. Ông đi tắm 7 lần nơi sông Giô-đan. Tôi cứ tưởng tượng ông xuống Giô-đan lần thứ nhất tắm lên, phung vẫn còn. Lần thứ hai lên, phung vẫn còn. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ sáu, thôi chết rồi, điều này chắc không thành rồi. Nhưng mà ông cố gắng, ông vâng lời, ông xuống ông tắm lần thứ bảy, thì khi ông bước lên khỏi nước lần thứ bảy, thì Kinh Thánh nói ông được lành và da ông như da một đứa trẻ vậy đó. Amen. Rồi mình thấy, đọc tiếp, ông thấy ông và cả đoàn tùy tùng của ông liền trở lại gặp người của Đức Chúa Trời. Ông đến đứng trước người và nói, bây giờ tôi nhận biết rằng trên cả thế gian này không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Đức Chúa Trời của Israel. Xin Ngài vui lòng nhận một lễ vật của tôi tới Ngài. Nhưng Elise từ chối và nói, nguyện Đức Chúa Trời hằng sống, đấng tôi phục vụ chứng giám, tôi sẽ không nhận gì hết. Và câu 19 nói Elise nói với ông rằng, hãy đi bình an. Sau khi được chữa lành thì thế giới quan, hay nói là niềm tin của Naaman đã thay đổi hoàn toàn. Và ông công khai như thế nào trên câu 15? Ông nói bây giờ tôi nhận biết rằng trên cả thế gian này không có Đức Chúa Trời nào hết ngoại trừ Đức Chúa Trời của Israel. Naaman đã khám phá ra rằng Đức Chúa Trời là đấng hay thương xót tất cả, kể cả cái người Aram nữa, là dân ngoại của kẻ thù của dân Israel, miễn là những ai thành tâm kêu cầu Ngài và vâng lời mà thôi. Đây là sự công bố niềm tin chân thành một cách tuyệt đối, quý vị có thấy không ạ? Ông nói không có Đức Chúa Trời nào khác đáng cho ông cảm tạ và tôn thờ. Đến nỗi trong câu 17, nếu quý vị đọc thì Naaman còn hứa gì? Nếu Ngài không chịu nhận vật này, xin Ngài cho tôi tớ Ngài mang về một ít đất cỡ hai con lừa chở nổi, vì tôi tớ Ngài sẽ không dâng của lễ thiêu hay con vật hiến tế cho bất cứ thần nào khác ngoài trừ một mình Chúa. Niềm tin chân thật, niềm tin chân thật quý vị ạ. Tin Chúa không phải chỉ vâng lời làm theo lời Ngài phán dạy mà thôi, nhưng cùng một lúc nghĩa là chúng ta không còn tin vào một thần thánh nào nữa. Tin Chúa không phải là cộng thêm một thần, một thánh nữa, nhưng chỉ tin cậy một mình Chúa là đấng hằng sống toàn năng mà thôi. Đó là đức tin chân thật. Nếu mình nói mình tin Chúa, mà trong nhà mình còn bàn thờ tà thần, nhang đèn, trên kệ của mình còn những tượng chạm của các thần thánh, trước cửa còn treo những bùa pháp, thì tôi nghĩ rằng mình chưa thật sự tin Chúa. Mình chưa thật sự tin Chúa với một niềm tin chân thành. Tướng Naaman bây giờ mới biết rằng đấng chí cao duy nhất, quý vị nhớ bài hát An Vi hát không? Giê-xu duy nhất của con, xứng đáng cho ông thờ phượng và hầu việc. Còn bạn thì sao? Bạn đang tin ai? Đấng đó có quyền năng để giải cứu gì cho bạn không? Cuộc sống chúng ta đầy dẫy những khó khăn, quý vị ạ, đầy dẫy những trở ngại, nhiều những con đường bế tắc, nhất là khi tử thần và sự chết đang ở gần, phải không? Nhưng cái la thật trong bài học này, đó là chúng ta có một đấng có thể giúp đỡ chúng ta. Đấng biết rõ sự yếu đuối của chúng ta trước quyền lực, tội lỗi và sự chết. Cho nên Ngài đã bằng lòng hy sinh con một của mình đến thế gian để chết chuộc tội cho chúng ta và đã sống lại, hầu cho những ai tin không còn bị đoán phạt nữa, nhưng được sự sống đời đời trong nước thiên đàng với Chúa một ngày. Để nhận được sự cứu rỗi, bạn chỉ cần tin cậy và vâng lời Ngài mà thôi. Nó còn dễ hơn là lời của tiên tri Elise nói cùng tướng Naaman, hãy đi đến sông Jordan tắm 7 lần. Nó còn dễ hơn là Chúa nói muốn được cứu hả? Xuống dòng sông Mississippi tắm 7 lần đi. Không, Chúa nói chỉ tin cậy và vâng lời thôi. Quý vị không cần phải điền đơn gì hết á. Quý vị không cần phải chờ được cứu xét. Bởi tấm lòng của mình tin cậy Chúa hoàn toàn và vâng lời Ngài, thì chúng ta sẽ được cứu. Thế mà sao bạn còn chần chừ chưa tin? Trong Kinh Thánh, lời Chúa lặp đi lặp lại nhiều lần làm sao một người được cứu. Trong Giăng đoạn 6 câu 40 chép gì? Thật vậy, đây là ý muốn của cha ta. Hễ ai nhìn thấy con và tin con thì có sự sống đời đời, và ta sẽ làm người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Trong công vụ sứ đồ đoạn 16 câu 1, hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ông và cả nhà ông sẽ được cứu. Roma đoạn 10 câu 13, vì ai kêu cầu danh Chúa Giê-xu sẽ được cứu. Tin cậy và vâng lời. Tin nhận Chúa Giê-xu có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là trong lòng mình nhận thức mình là một kẻ tội nhân. Mình không tự làm gì để được sạch tội mà thoát khỏi cái hình phạt đời đời của lưới địa ngục. Giống như là ông Naaman, ông có làm gì được mà ông hết cái bệnh phung của ông được hết á. Không ai chữa cho ông được hết á. Và ông cũng nhận biết rằng Chúa Giê-xu là đấng Đức Chúa Trời đã sai đến để chịu chết chuộc tội cho mình trên cây thập tự giá, mà đấng có thể làm sạch mọi tội của mình. Và rồi mình mở lòng và nói với Chúa một cách đơn sơ, lạy Chúa Giê-xu, xin Ngài cứu con. Có vậy thôi. Có vậy thôi quý vị. Quý vị hãy tưởng tượng đi, hình ảnh của khi tướng Naaman trở về nước của mình, trong lòng của ông như thế nào? Chắc chắn là ông vui mừng rồi. Mà không phải chỉ ông được lành bệnh phung mà thôi mà ông vui mừng. Bây giờ ông ra đường, ông không cần phải che mặt nạ hay là mặc đồ phủ hết trong thân thể của mình, che xấu cái sự xấu hổ của mình nữa. Không phải vậy thôi, vì cái bệnh phung của mình đã được lành mà thôi. Nhưng bây giờ Naaman vui mừng vì còn được biết đến Đức Chúa Trời chí cao hằng sống và ngoài Ngài ra không có một Chúa nào nữa. Bạn có muốn cuộc đời biến đổi và có ý nghĩa không? Chỉ hãy tin cậy và vâng lời Chúa. Nghĩa là tin và nhận của Chúa Giêsu Con Đức Chúa Trời là đấng cứu chuộc của linh hồn mình mà thôi. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.